Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nhiều người Việt bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ lo ngại và thấy nguy hiểm về tin tức một số ca dương tính với COVID-19 mới bị phát hiện là những người nhập cảnh chui. Không ít người đề nghị phải nghiêm trị những người nhập cảnh trái phép để đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát trong bối cảnh Tết sắp đến. Trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam thông báo hồi 9 giờ sáng ngày 29 tháng 12 rằng nhà chức trách đã truy tìm được toàn bộ nhóm 6 người nhập cảnh trái phép trước đó, mà trong nhóm này có 2 người dương tính với COVID-19, được gọi là bệnh nhân 1440 và 1451. Theo trang thông tin chính phủ, bệnh nhân 1440, một người đàn ông 32 tuổi trở về từ Myanmar, đã nhập cảnh trái phép tại vùng biên giới Việt Nam-Campuchia ở tỉnh An Giang và về nhà tại Vĩnh Long vào sáng sớm hôm 24 tháng 12. Nhà chức trách địa phương sau đó tiến hành xét nghiệm, phát hiện người này dương tính và cách ly từ ngày 25 tháng 12. Từ lời khai của bệnh nhân này, nhà chức trách các tỉnh thành khác truy vết và tìm ra bệnh nhân 1451, nam giới 23 tuổi, nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cũng nhập cảnh lậu cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar. Đến tối 28 tháng 12, 4 người còn lại trong nhóm 6 người đều được nhà chức trách tìm thấy, theo thông tin chính phủ. Đó là 3 người ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 người ở Đồng Tháp. Trong số này, 2 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất, 1 người đang chờ kết quả. Riêng người phụ nữ ở Đồng Tháp có kết quả dương tính lần 1 và đang bị cách ly. Báo chí trong nước và trang Facebook của Chính phủ Việt Nam cho biết những người nhập cảnh trái phép này đã làm cho nhà chức trách một loạt tỉnh thành An Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, v.v. phải vất vả truy vết, xét nghiệm, cách ly hàng trăm người. Hôm 28 tháng 12, chính quyền tỉnh An Giang chỉ thị cho công an tỉnh điều tra về đường dây đưa người nhập cảnh trái phép để xử lý nghiêm, trang thông tin chính phủ cho hay. Một bài của báo Tuổi Trẻ hôm 29 tháng 12 nói bệnh nhân 1440 về nước thông qua một đường dây đưa người lậu với giá 50 triệu đồng người. Các báo trong nước, trong đó có Tuổi Trẻ, tường thuật rằng hôm 28 tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động toàn dân tố giác tội phạm những người trốn về dẫn đến nguồn lây nhiễm và ông Phúc đề nghị cần cảnh giác trong từng gia đình, từng khu phố, từng thôn bản. Lời phát động trên được Thủ tướng Việt Nam đưa ra trong một hội nghị trực tuyến với các địa phương. Ở đó, ông Nguyễn Xuân Phúc lưu ý các địa phương phải kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, nhất là biên giới phía Tây Nam và phía Bắc. Thủ tướng nói thêm rằng hệ thống y tế cần đề phòng tối đa trong dịp Tết Nguyên đán và đây là yêu cầu rất đột xuất của chính phủ. Những ngày này, nhà chức trách liên tục ngăn chặn các vụ đưa người nhập cảnh chui vào Việt Nam. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 12, Bộ đội Cao Bằng phát hiện tổng cộng 106 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc, xử phạt và đưa họ đi cách ly, theo thông tin chính phủ. Cùng thời gian, vẫn theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, Bộ đội Hà Giang phát hiện bắt giữ và cách ly 15 người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua đường mòn. Lúc nửa đêm rạng sáng 27 tháng 12, Công an Đà Nẵng tạm giữ một ô tô và 4 người Trung Quốc không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam đúng quy định của pháp luật. Quan sát dư luận Việt Nam trên mạng xã hội, VOA nhận thấy nhiều người bức xúc về tình trạng nhập cảnh lậu đang diễn ra, mang theo mầm bệnh COVID-19 vào Việt Nam ở thời điểm ngày Tết đang đến gần. Facebooker Hoàng Nguyên Vũ có hơn 306.000 người theo dõi, đưa ra bình luận rằng hàng triệu người phải khổ chỉ vì vài cá nhân vô ý thức khi những người đó nhập cảnh trái phép với giá 50 triệu đồng một người. Một Facebooker khác cũng có nhiều người theo dõi mang tên Hà Phan viết, dường như những cảnh báo và biện pháp mạnh nhưng chưa xử lý hình sự cá nhân, không đủ để răn đe những kẻ chỉ biết cho bản thân, mặc kệ cộng đồng khốn đốn, người dân khốn khổ. Bày tỏ rằng ông không muốn người khác dính vào lao lý, song ông muốn nhân dân và đất nước Việt Nam có những ngày Tết yên ổn sau một năm có quá nhiều vất vả. Vì vậy, nếu cần phải nghiêm trị một số người cố tình phạm pháp để chịu người yên ổn, đó là điều nên làm, Facebooker Hà Phan viết. Nữ Facebooker Nguyễn Thùy Dương có hơn 76.000 người theo dõi, cho rằng nhà chức trách có thể mềm dẻo không xử phạt những người nhập cảnh trái phép, nhưng nếu những người này đã về đến Việt Nam mà không trình báo cách ly, họ phải bị xử lý hình sự. Dẫn một điều trong Bộ luật Hình sự về tội lây lan dịch bệnh, bà Nguyễn Thùy Dương đưa ra bình luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thiếu người dân một món nợ khi chưa khởi tố những kẻ khiến quốc gia điêu đứng vì sự vô ý thức của họ. Chuyên trang của Bộ Y tế Việt Nam về tình hình dịch COVID-19 cho hay là tính đến ngày 29 tháng 12, Tổng số ca dương tính từ đầu dịch đến nay ở Việt Nam là 1.451 người, trong đó 35 người tử vong, 95 người đang điều trị, ngoài ra là những người đã khỏi. Việt Nam được các tổ chức quốc tế và nhiều nước khác nhìn nhận là quốc gia phòng chống dịch hiệu quả cao cho đến thời điểm này.
Việt Nam đã thăng hạng trong danh sách quốc gia xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Hoa Kỳ trong năm 2020, trong lúc thặng dư thương mại của Việt Nam vào Mỹ cũng đạt con số kỷ lục, đồng thời hàng hóa Việt Nam đứng trước nguy cơ bị Tổng thống Trump đánh thuế. Báo cáo nhập khẩu toàn cầu 2020 của Mỹ cho thấy Việt Nam đã tăng thêm 4 bậc, từ vị trí thứ 6 năm 2015 lên vị trí thứ 2 năm nay để trở thành quốc gia xuất khẩu lớn thứ nhì vào thị trường Mỹ. Trung Quốc tiếp tục là nước xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ khi chiếm 41% tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đứng ngay sau với 5,5% thị phần và trên Đức ở vị trí thứ 3 với 4% thị phần. Báo cáo do Jungle Scout, công cụ bổ trợ bán hàng đầu trên Amazon, công bố phân tích dữ liệu nhập khẩu bằng đường biển của Mỹ giai đoạn 2015-2020 từ tất cả các quốc gia và trên tất cả các lĩnh vực. Tính từ năm 2015 đến nay, tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 72% và tăng 65% trong tỷ trọng nhập khẩu của Mỹ. Trong cùng thời gian này, gần như tất cả 10 nhà cung cấp hàng đầu khác của Mỹ đều giảm lượng hàng xuất khẩu sang thị trường này, ngoại trừ mức tăng nhỏ của Trung Quốc, Bỉ và Thái Lan. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng vì đại dịch virus corona trong năm nay, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở lại vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu hàng hóa của quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Việt Nam đối với Mỹ cũng tăng cao kỷ lục và Tổng thống Donald Trump đã nêu quan ngại này với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một cuộc điện đàm hôm 22 tháng 12. Dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ cho thấy thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam đạt hơn 56,6 tỷ đô la trong 10 tháng đầu năm nay, cao hơn mức tổng thâm hụt 55,7 tỷ đô la của cả năm 2019, cũng là mức cao nhất trong lịch sử thương mại hàng hóa giữa hai nước kể từ năm 1992. Trước đó, vào ngày 16 tháng 12, Bộ Tài chính Mỹ chỉ định Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, một động thái mà các chuyên gia thương mại cho rằng có thể mở đường cho việc Tổng thống Trump đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Việt Nam vào Mỹ trước khi ông rời nhiệm sở.
Các công ty và thương hiệu thời trang bao gồm H&M của Thụy Điển và Nike của Mỹ đang thúc giục Việt Nam tiến hành chương trình năng lượng tái tạo khi các công ty này đang chịu áp lực ngày càng lớn trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững, hãng tin Nikkei Asia cho biết hôm 29 tháng 12. Trong tháng này, một nhóm gồm 29 thương hiệu thời trang quốc tế đã gửi một thư kiến nghị cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, kêu gọi Việt Nam đưa ra các thỏa thuận mua bán điện trực tiếp giữa các bên mua và bên bán năng lượng tái tạo tư nhân, còn gọi là cơ chế DPPA. Hiện tại, người sử dụng năng lượng chỉ có thể mua điện thông qua một hệ thống quốc gia hoặc thông qua các dự án quy mô nhỏ như tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà. Các thương hiệu thời trang quốc tế vốn phụ thuộc nhiều vào các nhà máy may mặc ở châu Á đang chịu áp lực từ các cổ đông và người tiêu dùng trong việc giảm lượng khí thải trong chuỗi cung ứng của họ. Nếu không có cơ chế DPPA, chúng tôi tin rằng phát triển năng lượng tái tạo sẽ đi lùi và không đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của các ngành công nghiệp Việt Nam. Nhóm này cảnh báo trong thư ngỏ đề ngày 15 tháng 12, cũng theo hãng tin Nikkei. Nhóm này bao gồm công ty Target, nhà bán lẻ lớn thứ hai của Hoa Kỳ, Mulberry, nhà sản xuất túi sách Hoa Kỳ, và Mammoth, thương hiệu thể thao Thụy Sĩ, cho biết họ từng hy vọng Việt Nam sẽ triển khai thí điểm cơ chế DPPA theo kế hoạch vào năm 2020, nhưng điều đó đã không xảy ra. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hiện vẫn độc quyền về phát và phân phối lưới điện của đất nước, nhưng nếu thực hiện cơ chế DPPA thì sẽ cho phép các nhà sản xuất tư nhân bán điện gió và điện mặt trời thông qua lưới điện của EVN. Tập đoàn PVS, công ty mẹ của thương hiệu Calvin Klein, Tommy Hilfiger và những thương hiệu khác cũng đã ký vào thư kiến nghị, nói với hãng tin Nikkei rằng mục tiêu là nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp thời trang hướng tới mức phát thải ròng phù hợp với mục tiêu của Hiệp định Paris. Hãng thời trang H&M của Thụy Điển nói với hãng tin Nikkei rằng người mua sắm và công ty cùng mong đợi các nhà máy và cửa hàng phải song hành bền vững với môi trường. Nhãn hàng này cho biết, sự thành công thí điểm của DPPA tại Việt Nam cũng sẽ gửi những tín hiệu quan trọng trong khu vực có thể có để đáp ứng các yêu cầu về năng lượng tái tạo. Truyền thông Việt Nam cho biết EVN cam kết sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo và Bộ Công Thương đang soạn thảo cơ chế thí điểm cơ chế DPPA.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế và yêu cầu các cấp các ngành không để trường hợp Formosa thứ hai xảy ra. Phát biểu kết luận hội nghị chính phủ với các địa phương hôm 29 tháng 12, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói phải kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp ô nhiễm môi trường và không để tình trạng tăng trưởng nhanh nhưng phải trả giá đắt vì ô nhiễm để thế hệ sau này phải gánh chịu. Thảm họa môi trường biển miền Trung do nhà máy thép Formosa của Đài Loan ở Hà Tĩnh gây ra đã khiến cá và hải sản chết hàng loạt trên vùng biển tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam vào giữa năm 2016, cũng như làm nhiều người dân ở đây mất kế sinh nhai. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra khi người dân bị tác động, đòi đóng cửa nhà máy thép Formosa và đòi hỏi được bồi thường thỏa đáng. Theo con số thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, 6 tháng sau thảm họa Formosa thải chất độc trực tiếp ra biển, thì tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, tổng cộng có đến 263.000 lao động bị ảnh hưởng, trong đó ảnh hưởng trực tiếp là khoảng 100.000 lao động. Số cá chết dạt vào bờ biển là 115 tấn. Ngoài ra còn có 140 tấn cá nuôi chết và 67 tấn ngao nuôi chết. Thủ tướng Phúc được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trích lời nói tại cuộc họp với đại diện các địa phương hôm 29 tháng 12 rằng không để trường hợp Formosa thứ hai xảy ra. Công ty Formosa Hà Tĩnh đã xin lỗi và nhận bồi thường 500 triệu đô la, nhưng theo đánh giá của giới chuyên gia, khu vực biển miền Trung có thể mất đến cả thập kỷ để hoàn toàn hồi phục sau thảm họa môi trường biển năm 2016. Nhiều cuộc biểu tình của người dân ở các tỉnh thành khác trên cả nước cũng đã nổ ra nhằm phản đối ô nhiễm môi trường và yêu cầu quyền lợi được đảm bảo cho những người dân bị thiệt hại. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình này đã bị chính quyền giải tán và nhiều người bị bắt giam với cáo buộc gây rối trật tự công cộng. Nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa, người tường thuật về các cuộc biểu tình trước thảm họa Formosa, bị kết án 7 năm tù giam, trong khi nhà hoạt động môi trường Hoàng Bình, người tham gia khiếu kiện công ty Formosa Hà Tĩnh để đòi quyền lợi cho người dân bị thiệt hại, nhận bản án 14 năm tù.
Nhạc sĩ Lam Phương qua đời trong niềm tiếc thương của công chúng. Nhạc sĩ Lam Phương, người được xem là một trong những đại thủ của nền tân nhạc Việt Nam, vừa qua đời ở miền Nam California, Hoa Kỳ, ở tuổi 83 sau nhiều năm chống chọi bệnh tật. Sự ra đi của ông đã khiến mạng xã hội tràn ngập những thông điệp tiếc thương. Tin từ gia đình nhạc sĩ Lam Phương cho biết ông qua đời vào chiều tối thứ Ba ngày 22 tháng 12 tại một bệnh viện ở thành phố Fountain Valley, quận Cam, California. Đã nhiều năm qua, ông bị tai biến khiến cho việc đi lại và nói chuyện khó khăn. Cách nay vài ngày, ông nhập viện cấp cứu vì bệnh tim và tai biến mạch máu não. Thông tin ban đầu từ gia đình cho biết sẽ có lễ tang và lễ tưởng niệm Lam Phương ở cả Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID đang bùng phát dữ dội ở California, nên đám tang của ông cũng phải tuân thủ một số hạn chế phòng dịch. Lam Phương sinh năm 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang, trong một gia đình gốc người Minh Hương chạy trốn nhà Thanh từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ông là một trong những nhạc sĩ được công chúng biết đến nhiều nhất và có số đĩa hát được tiêu thụ thuộc hàng cao nhất. Sáng tác của ông trải rộng trên nhiều chủ đề từ thân phận con người, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương cho đến đời lính chiến. Tổng cộng ông đã viết trên 200 bài hát, trong đó có nhiều bài hết sức nổi tiếng được công chúng thuộc lòng như Thành phố buồn, Kiếp nghèo, Chuyến đò vị tuyến, Duyên kiếp, Khúc ca ngày mùa, Biển tình, Nắng đẹp miền Nam, Đoàn người lữ thứ, Tình anh lính chiến, Đường về quê hương, Phút cuối, Tình bơ vơ, Xin thời gian qua mau, Chuyện buồn ngày xuân. Tin tức về sự ra đi của ông đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây xúc động mạnh. Dòng nhạc Lam Phương có sức lan tỏa rộng khắp tới mọi tầng lớp trong xã hội, được thuộc nằm lòng và yêu chuộng qua nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ. Sự ra đi của ông là một mất mát to lớn cho nền nghệ thuật Việt Nam. Trang nhà Trung tâm Thúy Nga, nơi từng thực hiện nhiều chương trình ca nhạc vinh danh ông, viết. Một trung tâm ban nhạc khác ở hải ngoại là Asia cũng đã gọi sự ra đi của ông là mất mát to lớn. Dù nhạc sĩ không còn nữa, nhưng những sáng tác của ông vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả yêu nhạc, trung tâm Asia viết trên trang nhà. Trên tài khoản mạng xã hội của mình, ca sĩ Thanh Tuyền đã viết những lời phân ưu vĩnh biệt nhạc sĩ Lam Phương. Anh ra đi, nhưng dòng nhạc của anh bất tử đến ngàn năm. Tất cả mọi người đều thương anh Lam Phương, cả một biển tình của em. Dòng nhạc của chú sẽ luôn sống mãi trong tim của con, của những anh chị em nghệ sĩ và của tất cả khán thính giả, ca sĩ trẻ Đan Nguyên viết trên fanpage của anh. Nhà thơ Đỗ Trung Quân gọi Lam Phương là ông hoàng của âm nhạc đại chúng Việt Nam, còn ca sĩ Dương Triệu Vũ tôn vinh ông là tượng đài âm nhạc Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ca sĩ Phương Dung, người có mối quan hệ thân thiết gần 60 năm với Lam Phương, nói với VOA là bà xúc động khi biết tin ông qua đời, nhưng bà chấp nhận sự thật, vì anh Lâm Phương cũng đã lớn tuổi rồi mà không thể thắng được số phận.
Tôi tiếc là nền âm nhạc Việt Nam của mình mất đi một nhân tài. Và những cái bài hát của anh Lâm Phương á, đã để lại trong lòng của tôi rất là nhiều cái tầm có, kỷ niệm có và cái sự kính trọng nè.
Ca sĩ Phương Dung đã thu dĩa nhiều bài hát của nhạc sĩ Lâm Phương, nhưng bà nói bà nhớ nhất là bài Một Mình vì lời ca rất xúc cảm, và bài Vĩnh Biệt mà bà thu âm trong giai đoạn 1964-1965 mà cho đến nay chỉ gần như một mình bà độc quyền bài hát này. Khi mới vào nghề, ca sĩ Phương Dung từng hát cho đoàn kịch và đại nhạc hội của Lâm Phương, bà cho biết. Lúc anh Lâm Phương đàn cho đoàn kịch Nói Kim Cương trong giai đoạn 61-64, tôi hát ở rạp Thanh Bình, anh Lâm Phương đàn ở dưới. Mỗi bài hát anh đàn cho tôi hát lúc nào tôi cũng có sự xúc động rất nhiều. Anh làm cho tôi thực sự dấn thân vào bài hát. Ca sĩ Phương Dung nhắc về điều bà nhớ nhất ở người nhạc sĩ vừa ra đi. Từng đi hát chung với Lâm Phương từ Nam ra tới miền Trung vào năm 1964, bà nhận xét ông là người rất hiền lành. Nhận định về âm nhạc của Lâm Phương, bà nhận xét có thể ông có một cuộc tình nào đó đã in đậm trong tim ông đến tận bây giờ, và đó là tài sản vô giá để ông có những bài hát đi vào lòng người. Bà đưa ra dẫn chứng là lời bài hát Xin Thời Gian Qua Mau có đoạn viết: Tám mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Lối viết nhạc cho tình yêu đó chỉ có anh Lâm Phương mới viết được, ca sĩ Phương Dung nhận định. Điều mà bà tâm đắc về âm nhạc của Lâm Phương là lời văn viết rất hay.
Viết cái lời làm cho người khác, người ta đọc, người ta hát, người ta có một cái cảm giác là mình là nhân vật đó.
Bà nói thêm. Bà cho biết trong lần cùng nữ ca sĩ Hoàng Oanh đến thăm Lâm Phương cách nay đã 10 năm tại tư gia của ông, sau khi ông bị tai biến, lúc đó Lâm Phương đã nói chuyện hết sức khó khăn. Ca sĩ Phương Dung nói rằng bà sẵn sàng tham gia một chương trình tưởng niệm nhạc sĩ Lâm Phương. Sẽ có nhiều bài mà tôi muốn chọn hát, nhưng mà bài tôi thích sẽ là Một Mình và Còn Gì Mà Mong, bà nói. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó với tên thật là Lâm Đình Phùng, nhạc sĩ Lâm Phương trải qua tuổi thơ cơ cực. Ông được gia đình gửi lên Sài Gòn đi học và bén duyên với âm nhạc khi còn nhỏ. Ông có sáng tác đầu tay là bài Chiều Thu Ấy vào năm 1950 khi mới 13 tuổi. Bản nhạc Kiếp Nghèo được sáng tác vào cuối những năm 1950 đã đưa tên tuổi Lâm Phương lên tầm cao mới. Tuy nhiên, chính bản Thành Phố Buồn vào năm 1970 hết sức thành công đã đưa ông lên tột đỉnh danh vọng và giàu có. Ông di tản khỏi Sài Gòn vào năm 1975, đến Mỹ và sống qua nhiều tiểu bang, từ Virginia, Texas và cuối cùng là ở California. Có một khoảng thời gian 15 năm ông sang Pháp sống sau khi cuộc hôn nhân đầu với nghệ sĩ kịch nói Túy Hồng tan vỡ. Sau lần hôn nhân tan vỡ này, ông còn trải qua hai cuộc hôn nhân nữa trước khi bị tai biến vào năm 1999.